Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Quan Âm Thị Kính trở lại sân khấu chèo Thái Nguyên, bài viết của tác giả Đỗ Đức Trung đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Trịnh Quang Thành đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Chuyện kể lúc nửa đêm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ hội nhập, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật văn hóa truyền thống nói chung và nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống nói riêng là một việc làm cần thiết để giữ hồn dân tộc. Trong khi kịch bản chèo về cuộc sống đương đại ngày càng hiếm hoi, thì việc phục dựng lại những tích chèo cổ nổi tiếng một thời là việc làm thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy giá trị của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ vừa qua, Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên đã phục dựng vở chèo Quan Âm Thị Kính phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh và đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng yêu nghệ thuật. Tác giả Đỗ Đức Trung có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Quan Âm Thị Kính trở lại sân khấu chèo Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quan Âm Thị Kính là một trong những vở diễn kinh điển của nghệ thuật chèo truyền thống. Bên cạnh những vở Lưu Bình Dương Lễ, Tống Chân Quốc Hoa, Tấm Cám, vân vân, ở đó tích tụ mọi tinh hoa của tổ nghề từ tích truyện, trò diễn đến các nhân vật trong vở. Nghệ sĩ Đỗ Minh Chuyên, phó giám đốc Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên chia sẻ: xuất phát từ việc muốn đưa đến cho khán giả yêu thích nghệ thuật sân khấu truyền thống ở Thái Nguyên được thưởng thức lại những tác phẩm kinh điển, ban lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên đưa ý tưởng phục dựng vở Quan Âm Thị Kính lên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đã nhận được sự đồng ý, khuyến khích của lãnh đạo sở. Thế là cán bộ nghệ sĩ diễn viên của đoàn đã mạnh dạn phục dựng tác phẩm này. Dựng một vở chèo cổ cần một nỗ lực rất lớn, bởi lâu nay đoàn thường dựng những vở chèo đương đại. Ở đó, nghệ thuật chèo có những sự phá cách, cải biên bằng những thay đổi không chỉ ở tiết tấu của bộ môn truyền thống theo tiết tấu của sân khấu kịch nói, mà các làn điệu hát cổ cũng được cách tân sang nhạc mới. Trong quá trình phục dựng vở Quan Âm Thị Kính, đoàn đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Ngôn trong việc nâng cao hiệu chỉnh kịch bản. Các nghệ sĩ nhà hát chèo Việt Nam như đạo diễn Đoàn Vinh phụ trách xếp trò, nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Kính, nghệ sĩ ưu tú Vân Quyền đã sang vai mẫu Thị Mầu, Thị Kính, Thiện Sĩ, Mãng Ông, Mẹ Đốp cho các nghệ sĩ trẻ của đoàn. Thông qua việc phục dựng tác phẩm kinh điển này, đội ngũ diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên đã được tập huấn về chuyên môn thông qua việc sắm các vai mẫu. Cũng nhờ đó mà kỹ thuật biểu diễn được nâng lên rõ rệt. Thông qua các vai mẫu chuẩn mực của nghệ thuật chèo, các nghệ sĩ trẻ đã vỡ xa được nhiều điều, đặc biệt là được tiếp thu những ngón nghề độc, những thủ pháp tuyệt kỹ của các bậc tiền bối, sẽ là tiền đề cho thành công của các vai diễn về sau này. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hà Bắc, người thủ vai Thị Kính tâm sự: từ trước đến nay, Hà Bắc chuyên được phân công đóng các vai nữ lệch. Nay được thử sức vai Thị Kính là vai đào chính, nên Bắc vô cùng hồi hộp và lo lắng. Không biết mình có đảm nhiệm được vai nữ chính này không? Nhưng được sự động viên của các bạn nghề, sự chỉ bảo tận tình của các nghệ sĩ gạo cội trong làng chèo Việt Nam hiện nay, Hà Bắc đã thành công trong vai Thị Kính, khẳng định được bản lĩnh nghề nghiệp trong bối cảnh đơn vị đang rất thiếu đào chính khi một số diễn viên có nghề đã chuyển đi. Vai Thị Mầu được giao cho diễn viên trẻ Lương Thị Thư. Thư được đào tạo khá bài bản, đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Thái Bình, bộ môn diễn viên chèo. Tuy là một diễn viên trẻ mới ra trường, tuổi nghề kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng Thư được hội đồng chuyên môn của đoàn tin tưởng, mạnh dạn sao cho vai Thị Mầu. Một vai khó và đã được nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện rất thành công trước đó. Thư chia sẻ, khi được sắm vai Thị Mầu, chị đã được bổ túc thêm nhiều kiến thức mà trước đây khi còn trên ghế nhà trường, Thư chưa được biết tới. Qua vai diễn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được nâng lên rõ rệt. Từng động tác vũ đạo, từng trổ, từng nhịp, kỹ thuật lấy và nhả hơi khi hát được trau dồi một cách thuần thục. Thành công trong hai vai diễn mẫu, các nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Hà Bắc và Lương Thị Thư có được sự tự tin, bản lĩnh nghề nghiệp trong họ được khơi dậy, tạo tiền đề cho những thành công của họ trên con đường nghệ thuật đầy hoa hồng nhưng cũng lắm chông gai sắp tới. Với số kinh phí được đầu tư khá khiêm tốn 200 triệu đồng, bằng gần một nửa so với các đoàn bạn cho vở diễn này. Việc phục dựng vở diễn Quan Âm Thị Kính là một nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể cán bộ nghệ sĩ diễn viên Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên. Qua năm đêm diễn, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa diễn doanh thu, vở chèo Quan Âm Thị Kính đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân trong tỉnh. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục mang vở diễn đến phục vụ đồng bào các xã vùng sâu, vùng xa, bên cạnh việc nhận diễn hợp đồng cho các cơ quan, công nông trường, nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh bạn. Hy vọng, vở chèo Quan Âm Thị Kính do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên biểu diễn sẽ thực sự là món ăn tinh thần hữu ích cho những khán giả yêu thích nghệ thuật truyền thống trên quê hương Thái Nguyên.
Một bóng cứ lạnh lùng cho ngày tháng trôi qua lạnh lùng. Ngày rằm lên chùa tôi lại gặp chú tiểu, lòng tôi nó xấu say. Vừa rồi ra chợ tôi lại gặp anh Khóa, chàng cũng rất hay. Chị em ơi, cái duyên tôi nó dở đông dở tây, dở tây dở đông. Yêu thương ai tôi bé tôi bồng, yêu thương ai, yêu thương ai tôi bé tôi bồng. Một chồng chưa đủ thì mười chồng, mười chồng cũng chẳng sao, có làm sao đã làm sao ấy chị em ơi. Con cá vàng nó bơi, con chìa ôi nó hót, nó hót, nó hót. Còn tôi.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời của mỗi người, trong mỗi bước chân ta đi, mỗi năm tháng sống đều ẩn chứa niềm hạnh phúc tận cùng và cả sự cay đắng, bất an. Ta sẽ gặp bi kịch nếu ta không biết phía trước là gì, con đường đi tới đâu, không phân biệt được bạn thù. Có những người đã đi gần hết cuộc đời mới tìm thấy chân giá trị của cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê cha đất tổ, nơi mình cất tiếng khóc chào đời, nơi chôn giấu bao kỷ niệm buồn vui của một thời tuổi trẻ. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn của tác giả Trịnh Quang Thành đăng trên tuần báo Văn Nghệ với nhan đề Chuyện kể lúc nửa đêm. Ở bên cô bao năm, tôi chỉ biết cô không lấy chồng, ở vậy trong nếp nhà chật hẹp này đã lâu. Chưa một lần cô nói chuyện đời tư, mà cũng chưa một lần tôi dám dò hỏi, bởi cô là bậc trên. Lại nữa, tôi còn lo học hành, thi cử, và mơ ước có một tấm chồng. Nhưng không hiểu sao, hàng tháng nay cô như kẻ mất hồn. Bữa cơm chiều dọn ra, cô chậm chuỗi, ăn chưa hết bát, thì đứng dậy bảo, cháu ăn rồi dọn đi. Tôi liếc nhìn, cô ra bể rửa mặt, rồi lên giường, nằm áp mặt vào gối. Tôi vội theo chân vào. Cô mệt ư? Để cháu thoa dầu cho cô. Cô xua tay bảo, không cần đâu, để cô nằm yên một chút. Tôi ra thu dọn nhà cửa mâm bát, rồi cũng sớm đi nằm cùng cô. Biết người độc thân hay có những nỗi buồn, tôi lựa lời an ủi. Cô ơi, để con đấm lưng cho cô. Người có tuổi thường đau cơ bắp lắm. Cô im lặng, một bên cánh môi nhếch lên như người mỉm cười. Tôi xòe tay bóp nhẹ vào cánh vai cô, rồi đấm chặt như người bắt bão xuôi theo đốt sống. Có thể nỗi cô đơn kéo dài, không người chăm sóc, nên cô để yên cho tôi mát xa bấm huyệt. Vậy là mớ lý thuyết học được ở lớp bấm huyệt đông y nay được thực hiện phục vụ cho chính người thân của mình là bà cô ruột. Cô vẫn nằm thoải mái, một bên má áp lên mặt gối trắng tinh có thêu hình hai con chim cắn mỏ vào nhau trên một cành hoa rất đẹp. Thỉnh thoảng cô buông tiếng thở dài. Mãi khuya cô ngồi dậy rồi bất ngờ hỏi tôi, cháu có biết làng mình sắp đón Việt Kiều về không? Tôi ngơ ngác lắc đầu. Cô thầm thì nói tiếp, anh em ông Sĩ ở Mỹ sắp về, làng đang làm rạp đón rước ở Sơn Đình. Thế thì sao hả cô? Năm nào họ trả về đón Tết? Cô gật đầu. Nhưng lần này họ về ở hẳn cháu ạ. Tôi không hiểu anh em ông Sĩ về ở hẳn thì can hệ gì với cô, mà hàng tuần nay cô thơ thẩn tới mức quên quên nhớ nhớ. Ngay cả chiều nay cô biếng ăn, mất ngủ. Sau đó, cô cháu tôi lại rơi vào tĩnh lặng. Căn buồng hẹp, chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve. Thỉnh thoảng, con thạch sùng thò đầu trên cánh liếp, nhao đuổi bạn tình không được, lại tặc lưỡi than phiền. Không để cô buồn lâu, tôi giục. Khuya rồi, cô ngủ đi cô. Nhưng không chịu, cô níu cánh tay tôi ngồi dậy. Đúng lúc, chiếc đồng hồ bính bong điểm nhịp 12 giờ đêm. Câu chuyện về gia đình ông Sĩ được cô kể lại vắn tắt mà sành sọt. Năm 1954, cả gia đình di cư vào Nam. Vợ ông Sĩ ác lắm, đối xử với vợ chồng ông Công còn cay nghiệt hơn cả mẹ chồng. Một lần, vợ chồng ông Công chuẩn bị đi Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật, thì bà Sĩ đưa ra một mớ tóc rối, bắt em dâu phải gỡ mối làm độn tóc rồi mới được đi. May mà về sau, vợ chồng ông Công làm ăn khá giả nên mới không bị lệ thuộc. Còn ông Sĩ thì giỏi sang hơn, hết làm ký ga xe lửa, lại buôn hàng cung ứng thiết bị cho nhà binh. Vì thế mà tiếng Anh, tiếng Pháp, ông nói trơn tru còn hơn cả tiếng mẹ đẻ. Nhưng buồn nỗi là ông bà có người con lớn lại tử trận trong cuộc giao tranh ở cao nguyên Trung Phần. Riêng chú út thì tính hung hăng, ngổ ngáo, nhiều lần thăng quan tiến chức trên con đường binh nghiệp. Nghe đâu năm 75, mọi người tháo chạy, ông đưa được vợ con lên chiếc xuồng máy, chạy ra tàu biển, còn mình ông thì ở lại. Có người còn nhìn thấy ông mình trần quần cọc, hai tay hai súng đi lại như điên trên sân bay. Rồi có người còn bảo, ông lần đường ra Bắc tìm về quê. Đến một hôm tối trời, ông dừng lại, không đủ can đảm để vượt sông sang bờ bên kia. Dưới ánh sao mở tỏ, ông quỳ xuống vái vọng về làng như một kẻ ăn năn, rồi lại trở lại miền Nam. Nghe đầu, ông phải vào trại cải huấn. Mãi sau mới sang Mỹ theo con đường HOOH gì đó. Sang đến Mỹ, ông mới ngã ngửa vì câu chuyện đau lòng. Vợ con mình sa vào tay hải tặc. Chúng thay nhau hãm hiếp. Vàng bạc chúng cướp sạch rồi ném đứa con 3 tuổi xuống biển khơi. Từ bấy giờ, vợ ông ấy mang bệnh vô sinh và tâm thần phân liệt. Cũng từ bấy, ông mang lòng thù hận nước Mỹ và càng hận thù thêm Cộng sản. Giờ chuyến này về, chỉ có vợ chồng ông Sĩ, bà Công và con cái, mà không có ông Út và thiếu vắng ông Công. Kể đến đấy, giọng cô tôi nghẹn lại như người đuối hơi. Tôi bảo, ở bên Mỹ họ giàu thế, nghe đầu mấy năm trời, anh em ông Sĩ gửi tiền của về công đức cho dân Tam Thôn, rồi bên ngoại, số tiền lên tới bạc tỷ, quỳ giả vàng lúc ấy phải mấy kilo. Sao chuyến này ông Út và ông Công lại không về hả cô? Cô tôi lắc đầu ngao ngán. Chuyện về hay ở, anh em ông Sĩ có lúc gần như to tiếng với nhau. Họ chưa thật tin ở thể chế của mình. Vì cụ ông xưa bị Việt Minh xử tội, con trai lớn ông Sĩ đi lính ngụy tử trận. Chú ruột là ông Út lại làm lớn trong phủ đầu rồng. Một trang lý lịch như thế, làm sao họ không khỏi băn khoăn. Riêng ông Út còn ra sức giữ chân các cháu. Ông bảo, mình là nhà khoa học, được các nước Tây Âu trọng dụng. Tội gì ở bể lại rút về ngòi. Đã là người tài, thường xem nhẹ danh vọng, tiền bạc. Về nước, dù điều kiện làm việc, nghiên cứu khó khăn, mình có thể khắc phục. Nhưng cái đáng sợ nhất là cách đối xử. Liệu mình có được tôn trọng hay không? Vợ chồng ông Sĩ lúc đầu còn rụt rè, nhưng đến khi hai người con đều là tiến sĩ khoa học, liên tiếp chết vì chứng bệnh ung thư và tai biến mạch máu não, giữa lúc tuổi đời còn rất trẻ, thì vợ chồng ông mới quyết định bỏ xứ người về quê cha đất tổ. Ông bảo, mình tha hương xứ người lúc đầu vì lòng thù hận và không hiểu. Nhưng đến nay, gần hết cuộc đời, tôi mới nhận ra, không gì bằng nơi chôn sau cắt rốn, nơi mình mang tiếng khóc chào đời với bao kỷ niệm buồn vui. Nhớ lúc cụ ông không còn, mình mẹ phải đầu đội vai mang, thức khuya dậy sớm, nuôi một đàn con ăn học. Trong lúc ngoài đường, người chết đói như ngả dạ. Lúc các chú còn nhỏ, tôi đã tận mắt chứng kiến tội ác của giặc Pháp, phát xít Nhật, rồi bọn tàu ô vào quấy nhiễu. Dân mình khổ lắm, chứ đâu được như bây giờ. 30 năm dòng, người ta lãnh đạo đất nước, đổ máu, hy sinh, chịu cảnh tù đầy mới giành được độc lập. Này những người ngoài cuộc, thậm chí cả người ở hàng ngũ bên kia, đòi mở rộng tự do dân chủ, nhằm nhảy vào chia sẻ quyền lực, thì ai người ta chịu? Đa nguyên, đa đảng có thể là một xu thế ở các nước phương Tây. Nhưng với nước mình, vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, cần có thời gian để phát triển kinh tế và hàn gắn vết thương. Không cẩn thận, vững tay chèo, đất nước lại rối loạn như một số nước thì dân mình sẽ khổ. Có đi nhiều mới thấy, không đâu bằng nước mình, bốn mùa xuân hạ thu đông, xứ người xá băng lạnh lẽo. Nên tôi thấy mình cần phải về để được thắp nén nhang lên mộ phần ông bà, cha mẹ. Và lúc chết cũng được gửi nắm xương tàn ở quê. Lúc ấy, ông Công mới đưa ra tấm ảnh, nhắc lại lần đón tiếp Việt Kiều khắp nơi trên thế giới, về đón xuân tại thủ đô Hà Nội. Mình giơ máy ảnh, đúng lúc người đứng đầu nhà nước sau khi chúc Tết mọi người, ông bảo. Tôi không nhầm thì anh Kỳ cũng ở trong khán phòng này. Nói rồi, ông rời diễn đàn, bước vội xuống tận hàng ghế bên kia, siết chặt tay Nguyễn Cao Kỳ trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đây quả là bức ảnh có 102 của sự hòa hiếu dân tộc, không phân biệt người thắng, kẻ thua. Nói rồi ông cười. Qua tivi, mình còn nhìn thấy chính vị đứng đầu nhà nước ấy hai lần mặc áo thô, cầm cày vỡ đất. Xưa chỉ có cụ Hồ là người gần gũi với nông dân và đồng ruộng. Này lại có người kế tiếp làm theo. Ông Sĩ gật đầu phụ họa. Dân tộc mình kỳ diệu lắm. 1000 năm Bắc thuộc, dân mình vẫn không bị đồng hóa. Bạo tàn như Pháp và Mỹ, rồi cũng chịu thua. Tôi tin đất nước mình đã sinh ra cụ Hồ Chí Minh, thì trước sau nó vẫn phải đi theo con đường cụ Hồ Chí Minh đã chọn. Kể đến đấy, cô tôi ôm ngực, đầu rũ xuống. Tôi phải đỡ cô ngả xuống gối. Cô ơi, mai cô gặp lại ông Công rồi, hẳn cô sẽ khỏe thôi mà. Cô lắc đầu mỏi mệt. Không, chẳng bao giờ ông ấy về nữa. Sao thế hả cô? Cô tôi gần như chết lặng. Ông ấy bị tai nạn máy bay gần nửa năm rồi. Tôi chưa kịp hỏi, sao cô lại biết tường tận mọi điều đến thế? Thì cô chỉ tay vào cái bọc cạnh gối, nói một cách khó nhọc. Đây là tài sản cô dành cho con. Tôi lóng ngóng mở cái túi vải điều. Một quyển sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mang tên tôi. Di chúc soạn thành văn bản, rồi thư từ, nhắn tin trao đổi, cùng nhiều ảnh ông Công và những trang nhật ký. Tất cả được lưu trong máy tính xách tay. Đây hẳn là món quà ông Công tặng cô. Một lần nữa, tôi gần như chết lặng. Thì ra, bao năm rồi, cô chôn giấu những kỷ niệm thời nữ sinh trường Đồng Khánh. Cái thời cô thuộc lòng thơ lãng mạn từ nguyên bản tiếng Pháp. Cô bảo, cứ chiều chiều, ông Công lại đón cô ở cổng trường. Hai người chưa bàn gì tới lễ cưới, thì anh em ông Sĩ bỏ chạy vào Nam. Không hiểu sao, đời lại phũ phàng với cô tôi đến thế. Giá như không có những đổi thay liên tiếp của thời cuộc. Hẳn đến giờ, những người con gái dịu hiền, nhan sắc như cô sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Giờ, tôi chỉ còn biết thắp nén hương trầm, cầu chúc cho cô được thanh thản, để gặp lại người mình mong đợi suốt cả cuộc đời ở thế giới bên kia.
Sống vắng lẻ loi con đò, hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có hay. Giọt mồ hôi ngất vai gầy áo mẹ, hãy thương hỡi người, chưa vắng nghe lũy tre di rào. Hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Sống vắng lẻ loi con đò, hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Chưa vắng nghe lũy tre di rào, hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có.
Quý vị và các bạn. Chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.